Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, mùng 9 tháng 7, sau phần tin vắn, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường thuật chuyến viếng thăm đảo Lampedusa của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại đôi vợ chồng công giáo tuyệt vời người Ý. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Cha Thành sẽ trình bày về suy tư thần học về đức tin. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Cairo, chiều 6 tháng 7 vừa qua tại En Anaris trong vùng Sinai, một nhóm Hồi giáo vũ trang đã sát hại cha Mina Abdul Haroun, một linh mục chính thống Cốp từ 39 tuổi. Theo hãng thông tấn Asia News, vụ ám sát xảy ra vào đầu buổi chiều 6 tháng 7. Cha Haroun đang đi trên đường thì một chiếc xe chờ đến ngừng ngay bên cạnh cha. Một nhóm người vũ trang nhảy xuống vây quanh và bắn cha xong, họ lên xe chạy trốn. Cha được vài người hiện diện đưa ngay đến nhà thương, nhưng đã từ trần vài giờ sau đó. Trong khi đó, tình trạng căng thẳng tiếp tục gia tăng tại Ai Cập sau các cuộc biểu tình ủng hộ Tổng thống Morsi hôm 7 tháng 7. Báo chí quốc tế nói rằng nhóm anh em Hồi giáo đang quyết liệt trả thù. Tại thủ đô Cairo, chiến cuộc diễn ra từ nhà này sang nhà khác. Nhóm anh em Hồi giáo truy lùng những người trẻ đã tổ chức cuộc biểu tình phản đối ngày 30 tháng 6. Nhiều chứng nhân cho biết là các thành viên anh em Hồi giáo lục soát từng nhà để tìm những người trẻ này, nhắm bắn họ bằng súng lục hay súng liên thanh hoặc mọi thứ vũ khí khác.
Beirut, Hội đồng Giám mục Maronite Liban đã kêu gọi dân chúng trong nước đừng tham gia chiến cuộc tại Syria láng giềng. Các giám mục Maronite Liban đã nhóm họp hôm 3 tháng 7 vừa qua tại Tòa Thượng phụ Bờ Kẹt Kê gần thủ đô Beirut dưới sự chủ tọa của Đức Thượng phụ Becharai. Trong thông cáo công bố sau đó, các vị đã bày tỏ lo âu trước sự kiện có quá nhiều vũ khí lưu hành bất hợp pháp trong nước và tình hình bất ổn tại nhiều nơi. Các giám mục Maronite Liban thẳng thắn tuyên bố chống lại mọi âm mưu nhúng tay vào chiến cuộc nội bộ Syria, cho dù bên cạnh Tổng thống Assad hay với các lực lượng chống đối, và nhấn mạnh rằng người Liban đã từng đau khổ nhiều vì những can thiệp của nước ngoài vào nội bộ quốc gia, không thể vi phạm vào chủ quyền của một nước khác, trong lúc này đây là Syria, và phải tránh cho quốc gia những hậu quả thê thảm của một cuộc can thiệp như thế. Cũng trong thông cáo nói trên, các giám mục Maronite Liban kêu mời chú ý đến sự kiện các tranh chấp liên tôn gia tăng trong nước, song hành với các biến cố xảy ra tại Syria. Cùng với nạn vũ khí bất hợp pháp lan tràn, người Liban e sợ tình hình bất ổn có thể xảy ra. Các giám mục Liban kêu gọi cộng đồng quốc tế, nhất là các nước thuộc khối Ả Rập, hãy dành ưu tiên cho các giải pháp chính trị, thay vì cổ động việc cung cấp thêm vũ khí cho các lực lượng chống đối, như một số nước Tây Âu đang làm để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria hiện nay, hầu ổn định tình hình trong toàn vùng.
Jerusalem, cảnh sát Israel đã bắt giữ một thanh niên bị tình nghi là thủ phạm phá hoại đan viện dòng Sidon Nhật Phép, cũng gọi là dòng Trappist ở Latrun gần Jerusalem. Theo báo chí, đó là thanh niên Israel 22 tuổi ở Bnei Brak, phía bắc thành phố Tel Aviv, vốn được coi là thành trì của những người Do Thái siêu thủ cựu. Đan viện Latrun cách Jerusalem 15 cây số về hướng Tây, hồi tháng 9 năm ngoái đã bị đốt cửa và trên tường có viết những câu phạm thượng như Giê-xu là con lừa. Cảnh sát cho rằng hành động phá hoại và xúc phạm này là một hành vi trả thù vụ người Do Thái bị bó buộc phải di tản khỏi khu định cư bất hợp pháp ở Migron thuộc miền Cisjordani của người Palestine. chính quyền Israel đã ban hành lệnh cấm chàng thanh niên bị bắt không được đến các vùng của người Palestine đang bị Israel chiếm đóng. Tuy nhiên, luật sư của bị can bác bỏ những lời buộc tội.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài tường thuật chuyến viếng thăm đảo Lampedusa của Đức Thánh Cha Francisco.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng hôm qua mùng 8 tháng 7, Đức Thánh Cha Francisco đã đến viếng thăm đảo Lampedusa ở mạn cực Nam Italia để tưởng niệm những thuyền nhân bỏ mình trên biển cả, trên đường đi tìm cuộc sống tốt đẹp hơn, gặp gỡ những người di dân, cử hành thánh lễ cho các tín hữu địa phương. Qua cuộc viếng thăm này, Ngài cũng muốn thức tỉnh lương tâm của nhiều người trên thế giới, tất cả mọi người, đặc biệt là giới hữu trách, về thảm trạng người di dân và tị nạn. Đây cũng là chuyến viếng thăm mục vụ đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco ở Italia, ngoài Roma. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một vị giáo hoàng đến viếng thăm tại Lampedusa, một đảo chỉ rộng 20,2 cây số vuông, chiều dài 12 cây số và chiều ngang khoảng 3 cây số, là đảo lớn nhất trong quần đảo Pelagie trong Địa Trung Hải. Xét về địa lý, Lampedusa thuộc về Phi Châu hơn là Âu Châu vì chỉ cách bờ biển Tunisia 113 cây số, trong khi đó lại cách bờ biển Sicilia của Italia 127 cây số. Lampedusa chỉ có 5.000 dân cư và thuộc về tỉnh Agrigento trên đảo Sicilia. Nền kinh tế đảo này chủ yếu dựa vào ngành du lịch, đánh cá và công nghệ cá xanh đóng hộp. Nông nghiệp và chăn nuôi ở đây chỉ được coi là một ngành phụ. Do vị trí địa lý, trong thập niên gần đây, Lampedusa trở thành một trong những mục tiêu chính trên đường vượt biên của các thuyền nhân từ Phi Châu Nam Sa mạc Sahara tìm đường vào Âu Châu. Họ thường được những tay buôn người vô lương tâm khai thác, nhất là từ Libya và Tunisia, buộc phải trả những số tiền lớn để được đi trên những xuồng máy hoặc những con thuyền cũ kỹ để vượt biên sang Âu Châu. Trong khoảng tháng 3 và tháng 4 năm 2011, số người di dân lén lút đổ bộ lên đảo Lampedusa là 6.500 người, tức là đông hơn cả tổng số người dân trên đảo này. Tổng số người đến Lampedusa trong năm 2011 là năm mùa xuân Ả Rập bùng nổ ở Tunisia là 51.753 người, một con số kỷ lục. Nếu kể cả số người đến đảo Linosa gần đó, thì tổng số thuyền nhân đến Italia trong năm đó là gần 62.700 người.
Sau một thời gian lắng dịu trong năm 2012, từ đầu năm nay, số thuyền nhân đến Lampedusa lại gia tăng, và trong 6 tháng đầu năm nay có gần 8.000 người đến Italia, trong số này có gần 3.650 người đổ bộ lên đảo Lampedusa. Trong cuộc vượt biên như thế, nhiều thuyền nhân đã gặp nạn và bỏ mình trên biển cả. Vụ mới nhất là ngày 16 tháng 6 vừa qua, khi 7 thuyền nhân bị chết đuối trong lúc cố gắng bám vào những hàng rào nuôi cá ngừ do một xuồng đánh cá của Tunisia kéo đi. Người ta ước lượng trong vòng 17 năm, từ 1994 đến 2011, nguyên tại vùng gọi là Konkin Sicilia, đã có 6.226 người chết và mất tích trên đường từ Libya, Tunisia và từ Ai Cập, vượt biên sang Italia. Đặc biệt năm 2011 là năm đau thương nhất, có tới 1.822 người mất tích trên biển cả, bình quân mỗi tháng có 150 người thiệt mạng. Thêm vào đó, người ta còn phải kể đến cuộc sống khó khăn của các thuyền nhân đổ bộ lên đảo Lampedusa. Đảo này không có cơ cấu thích hợp để đón người vượt biên và số người lại quá đông. Trung tâm tiếp đón đầu tiên trên đảo có khả năng dự trù tối đa là 300 người. Trong thực tế, hàng ngàn người phải cư ngụ tại đây, và tình trạng này cũng gây căng thẳng trong cuộc sống chung với người dân trên đảo. Tình trạng khẩn cấp này khiến cho Giáo hội Công giáo Italia nhiều lần phải kêu gọi các giới chức hữu trách của quốc gia và Âu Châu quan tâm giải quyết vấn đề. Do hoàn cảnh và ý muốn của Đức Thánh Cha, cuộc viếng thăm của Ngài diễn ra dưới hình thức đơn sơ tối đa, kể cả về sự hiện diện của các giám mục và chính quyền địa phương, nghĩa là chỉ có sự hiện diện của Đức Tổng giám mục giáo phận Agrigento sở tại và thị trưởng ở đảo Lampedusa.
Lúc 8 giờ sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đáp máy bay của không quân Italia và đến phi trường đảo Lampedusa sau một giờ bay. Tiếp đó, Ngài đi trên chiếc tàu nhỏ tuần duyên của Hải quân Italia có các ngư phủ Sicilia tháp tùng, và Ngài đã thả vòng hoa xuống biển để tưởng niệm các nạn nhân đã bỏ mình trên đường vượt biên. Khi tàu cập bến Punta Favarolo, Ngài đã tươi cười bắt tay chào thăm một nhóm người di dân, tất cả đều từ Phi Châu tới đây. Đại diện cho những người này nói bằng tiếng Ả Rập Tigris để chào mừng và cảm ơn Đức Thánh Cha, cũng như xin Ngài giúp đỡ. Rồi Đức Thánh Cha tiến về sân thể thao Arena để cử hành thánh lễ. Hơn 10.000 tín hữu đã có mặt tại đây dưới bầu trời nắng. Họ đã dành cho Ngài một cuộc tiếp đón nồng nhiệt khi Ngài dùng xe jeep mui trần tiến qua các lối để chào thăm họ, giống như các buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô. Lễ đài rất đơn sơ, cạnh đó có đặt một con thuyền của những người vượt biên, bên phải bàn thờ là tượng Đức Mẹ bổn mạng của dân đảo Lampedusa. Đồng tế với Đức Thánh Cha có gần 100 linh mục và Đức Tổng giám mục Agrigento sở tại, cha xứ Stefano Nastasi, cùng với hai vị Tổng giám mục tháp tùng Đức Thánh Cha. Các vị mặc áo tím vì đây cũng là thánh lễ thống hối và cầu nguyện cho các nạn nhân bỏ mình trên biển cả trên đường di cư. Trong bài giảng thánh lễ dựa vào bài sách sáng thế, trong đó Chúa gọi hỏi Cain đã giết em mình là Abel, ngươi ở đâu, máu em ngươi ở đâu, để thức tỉnh lương tâm mọi người trước thảm trạng người di dân. Ngài nói,
immigrati morte in mare, da quelle barche che invece di essere una via di speranza sono state una via di morte.
Những người di dân chết trên biển, từ những con thuyền lẽ ra là một con đường hy vọng, đã trở thành một con đường chết chóc. Đó là tựa đề trong các báo chí. Cách đây vài tuần khi tôi nghe tin này, một tin rất tiếc là đã bao nhiêu lần xảy ra, tôi liên tục nghĩ đến điều ấy như một cái gai trong con tim gây ra bao đau khổ. Và khi ấy tôi cảm thấy mình phải đến đây để cầu nguyện, để thi hành cử chỉ gần gũi, nhưng cũng để thức tỉnh lương tâm chúng ta, để điều đã xảy ra khỏi tái diễn nữa. Xin làm ơn, đừng để tái diễn nữa. Nhưng trước tiên tôi muốn nói một lời chân thành cảm ơn và khích lệ anh chị em, nhân dân tại đảo Lampedusa và Linosa này, các hiệp hội, những người thiện nguyện và các lực lượng an ninh. Anh chị em đã và đang tỏ ra quan tâm đến con người trong hành trình của họ hướng về một cái gì tốt đẹp hơn. Anh chị em là một thực tại nhỏ bé, nhưng nêu gương liên đới. Tôi cũng cảm ơn Đức Tổng giám mục Francesco Montenegro vì sự giúp đỡ và hoạt động, vì sự gần gũi mục tử. Tôi thân ái chào bà thị trưởng Julie Nicolini. Xin cảm ơn vì những gì bà đã và đang làm. Tôi nghĩ đến những người di dân Hồi giáo đang bắt đầu tháng chay tịnh Ramadan với lời cầu chúc cho họ được dồi dào thành quả thiêng liêng. Giáo hội gần gũi với anh chị em trong việc tìm kiếm một cuộc sống xứng đáng hơn cho bản thân và cho gia đình anh chị em. Sáng hôm nay, dưới ánh sáng lời Chúa mà chúng ta đã nghe, tôi muốn đề nghị vài lời là thức tỉnh lương tâm của mọi người, thúc đẩy suy tư và thay đổi cụ thể một số thái độ. Adam, ngươi ở đâu? Là câu hỏi đầu tiên mà Thiên Chúa gửi đến con người sau khi phạm tội. Ngươi ở đâu? Đó là một con người lạc hướng đã mất chỗ đứng của mình trong công trình sáng tạo vì tưởng mình trở thành quyền năng, có thể thống trị mọi sự, trở thành Thiên Chúa. Và sự hòa hợp bị phá vỡ, có người sai lầm và điều này cũng lặp lại trong quan hệ với tha nhân. Họ không còn là người anh em phải yêu mến, nhưng chỉ là một người khác làm xáo trộn đời sống của tôi, an sinh của tôi. Và Thiên Chúa đặt câu hỏi thứ hai, Cain, em ngươi ở đâu? Giấc mơ trở thành quyền năng, cao trọng như Thiên Chúa, trở thành Thiên Chúa, dẫn tới một chuỗi những sai lầm và cũng là một xiềng xích sự chết, đưa tới việc đổ máu người em của mình. Ngày nay, hai câu hỏi này của Thiên Chúa cũng vang dội với tất cả sức mạnh. Bao nhiêu người trong chúng ta, kể cả tôi nữa, chúng ta ngỡ ngàng mất hướng, chúng ta không còn chú ý đến thế giới chúng ta đang sống, không chăm sóc, không bảo tồn những gì Thiên Chúa đã dựng nên cho tất cả mọi người, và chúng ta cũng không có khả năng giữ gìn nhau. Và khi sự ngỡ ngàng mất hướng này mặc lấy chiều kích thế giới, thì có thêm thảm trạng như chúng ta đã chứng kiến.
Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói,
Dov'è il tuo fratello? La voce del suo sangue grida fino a me, dice Dio. Questa non è una domanda rivolta ad altri.
Chúa nói, em của ngươi ở đâu? Tiếng máu của em ngươi đã kêu thấu tới ta. Đây không phải là một câu hỏi được gửi tới những người khác, nhưng là câu hỏi được gửi tới tôi, tới bạn, cho mỗi người trong chúng ta. Những người anh chị em chúng ta đang tìm cách ra khỏi những tình cảnh khó khăn để tìm được một chút thanh thản và an bình. Họ tìm một chỗ tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình họ, nhưng họ đã tìm thấy cách chết. Bao nhiêu lần những người tìm kiếm điều ấy đã không được sự cảm thông tiếp đón, không tìm được liên đới, và tiếng nói của họ vọng lên tới Thiên Chúa. Hỡi những người dân đảo Lampedusa, một lần nữa tôi cảm ơn anh chị em về tình liên đới. Mới đây tôi đã nghe một trong những người anh em ấy, trước khi đến đây, họ đã ở trong tay những kẻ buôn người, những kẻ khai thác sự nghèo đói của người khác, những người mà đối với họ, sự nghèo đói của tha nhân trở thành nguồn lợi cho họ. Bao nhiêu người đã chịu đau khổ, và vài người đã đến được nơi đây. Em ngươi ở đâu? Ai là người chịu trách nhiệm về máu này? Trong văn chương Tây Ban Nha có vở kịch của Lope de Vega kể lại những người dân thành Fuente Ovejuma đã giết viên tỉnh trưởng vì là một bạo chúa, và họ làm điều ấy mà không biết ai là người thi hành việc hành quyết ấy. Và khi quan tòa của vua hỏi, ai đã giết ông tỉnh trưởng, tất cả đều trả lời, thưa ngài, đó là Fuente Ovejuma. Tất cả, nhưng không có người nào. Cả ngày nay câu hỏi này cũng nổi lên một cách mạnh mẽ. Ai là người chịu trách nhiệm về những người anh chị em này? Không có ai cả. Tất cả chúng ta đều trả lời như thế. Không phải tôi chẳng dính dáng gì tới điều này. Nhưng chính Thiên Chúa hỏi mỗi người trong chúng ta, máu em ngươi ở đâu là người kêu thấu tới ta? Ngày nay không ai cảm thấy mình trách nhiệm về điều ấy. Chúng ta đã mất ý thức trách nhiệm huynh đệ. Chúng ta rơi vào thái độ giả hình của vị tư tế và người phục vụ tại bàn thờ mà Chúa Giêsu đã nói đến trong dụ ngôn người Samaritano nhân lành. Chúng ta nhìn người anh em dở sống dở chết bên vệ đường, có lẽ chúng ta nghĩ, ồ, tội nghiệp hắn, và chúng ta tiếp tục bước đi. Chúng ta nghĩ đó không phải là nhiệm vụ của mình, và chúng ta cảm thấy mình hợp luật rồi. Nền văn hóa an sinh sung túc làm cho chúng ta nghĩ đến chính mình, làm cho chúng ta không nhạy cảm đối với tiếng kêu của người khác, làm cho chúng ta sống trong những bong bóng xả bông, nó đẹp nhưng chẳng là gì cả. Đó là ảo tưởng về sự phù du tạm bợ dẫn tới sự dửng dưng đối với tha nhân, đúng hơn, nó đưa tới sự hoàn cầu hóa thái độ dửng dưng. Chúng ta trở nên quen thuộc với đau khổ của người khác, coi đó là điều chẳng liên hệ gì đến chúng ta, không làm cho chúng ta quan tâm. Đó chẳng phải là việc của chúng ta.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, hình ảnh của người không có tên, của văn sĩ Manzoni đang tái diễn. Sự hoàn cầu hóa thái độ dửng dưng làm cho tất cả chúng ta trở nên những người không có tên, những người trách nhiệm không có tên, không có mặt mũi. Adam, ngươi ở đâu? Em ngươi ở đâu? Đó là hai câu hỏi mà Thiên Chúa nêu lên vào đầu lịch sử nhân loại, và Ngài cũng gửi tới tất cả những người thời nay, cả cho chúng ta nữa. Nhưng tôi muốn chúng ta đặt câu hỏi thứ ba. Ai trong chúng ta đã khóc vì sự kiện này, vì những sự kiện thuộc loại này? Vì cái chết của những người anh chị em này? Ai đã khóc vì những người đã ở trên thuyền, và những bà mẹ trẻ mang con nhỏ của họ, vì những người muốn một cái gì đó để nâng đỡ gia đình họ? Chúng ta là một xã hội đã quên kinh nghiệm khóc, đồng thông cảm với, sự hoàn vũ hóa thái độ dửng dưng. Trong tin mừng chúng ta đã nghe tiếng kêu, tiếng khóc, lời than khóc, Ra-kê-ê khóc con mình, vì chúng không còn nữa. Hê-rô-đê đã gieo chết chóc để bảo vệ an sinh của ông, bảo vệ cái bong bóng xà bông của ông, và điều này còn tiếp tục tái diễn. Chúng ta hãy cầu xin Chúa xóa bỏ những gì của Hê-rô-đê và còn tồn động trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta hãy xin Chúa ơn khóc về sự dửng dưng của chúng ta, về sự tàn ác ở trên thế giới, trong chúng ta và cả nơi những người trong sự vô danh đang đưa ra những quyết định xã hội kinh tế mở được cho những thảm trạng như vậy. Ai đã khóc? Và Đức Thánh Cha dâng lời khẩn nguyện. Lạy Chúa, trong thánh lễ này là phụng vụ thống hối, chúng con xin Chúa tha thứ vì sự dửng dưng đối với bao nhiêu anh chị em. Chúng con xin lỗi Chúa về những người trở nên quen với thảm cảnh, khép kín trong an sinh của mình, làm cho con tim họ không còn cảm xúc nữa. Chúng con xin lỗi Chúa về những người qua những quyết định của họ trên bình diện hoàn cầu đã gây ra những hoàn cảnh đưa tới những thảm trạng này. Lạy Chúa xin tha thứ. Lạy Chúa, ngày hôm nay chúng con cũng nghe được những câu hỏi của Chúa. Adam, ngươi ở đâu? Mấu em ngươi ở đâu?
Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đến trước tượng ảnh Đức Mẹ và đọc một kinh do chính Ngài soạn. Lạy Mẹ là sao biển, một lần nữa chúng con chạy đến cùng Mẹ để tìm được nơi nương náu và thanh thản, để khẩn cầu sự bảo vệ và cứu giúp. Lạy Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng con, xin hướng cái nhìn rất dịu dàng của Mẹ trên tất cả những người hàng ngày đang phải đương đầu với những nguy hiểm của biển khơi để mưu sinh cho gia đình họ, để bảo vệ sự tôn trọng thiên nhiên, để phục vụ hòa bình giữa các dân tộc. Lạy Mẹ là người bảo vệ những người di dân và lữ hành với lòng từ mẫu, xin Mẹ giúp đỡ những người nam nữ và trẻ em buộc lòng phải trốn chạy khỏi quê hương của họ để tìm kiếm tương lai và hy vọng. Xin cho cuộc gặp gỡ của họ với chúng con và với các dân tộc chúng con không biến thành một nguồn mạch của những nạn nô lệ mới mẻ và nặng nề, tủi nhục hơn cho họ. Lạy Mẹ từ bi xin khẩn cầu ơn tha thứ cho chúng con là những người trở nên mù quáng vì ích kỷ, co cụm vào quyền lợi của mình và trở thành nạn nhân của những nỗi lo âu sợ hãi của chúng con. Chúng con lơ đãng đối với những nhu cầu và đau khổ của anh chị em. Lạy Mẹ là nơi nương náu cho các tội nhân, xin Mẹ hoán cải những kẻ gây chiến tranh, oán ghét và nghèo đói, những kẻ bóc lột anh chị em và sự mong manh của họ, buôn bán mạng sống con người. Lạy Mẹ là mẫu gương bác ái, xin chúc lành cho những người nam nữ thiện chí, những người tiếp đón và phục vụ những người đến gần phần đất này. Ước gì tình thương được đón nhận và trao ban, trở thành hạt giống sinh ra những quan hệ huynh đệ mới mẻ, và là bình minh của một thế giới an bình. Amen. Thánh lễ kết thúc lúc quá 11 giờ rưỡi trưa, sau đó Đức Thánh Cha còn đến thăm giáo xứ Thánh Gherlando ở đảo Lampedusa trước khi trở lại phi trường lúc 12 giờ rưỡi để đáp máy bay trở về Roma.
Vừa rồi là bài tường thuật chuyến viếng thăm đảo Lampedusa của Đức Thánh Cha Francisco. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại đôi vợ chồng công giáo tuyệt vời người Ý.
Ông Francesco Urgenti sinh năm 1912 và bà Teresa Civili sinh năm 1913 là một đôi vợ chồng người Italia gương mẫu. Ông là một nông dân ở làng Torito gần Bari, Nam Italia. Bà là con bác thợ mộc làng bên. Hai người đã gặp nhau trong một buổi khiêu vũ gia đình, và rồi sau một năm đính hôn, họ thành gia thất ngay giữa Thế chiến thứ hai vào năm 1942. Đây là một gia đình công giáo gương mẫu, với một đời sống đức tin thật sáng chói, mặc dù bao nhiêu thăng trầm khó khăn. Ông bà Urgenti có 7 người con, 2 trai, 5 gái. Cô con gái đầu lòng chào đời vào đúng ngày ông nội Antonio mất, khiến cho ông Francesco đau đớn vì cái chết của cha, và cùng lúc mừng vui đón con đầu lòng. Chúa cho và Chúa lấy đi. Cô con gái út qua đời ngay sau khi sinh ra, để lại niềm đau xót nhớ thương trong tâm hồn ông bà Urgenti. Một thử thách lớn khác nữa là khi người con gái thứ tên là Mina lâm trọng bệnh và qua đời năm 1965, lúc vừa 15 tuổi. Nhưng ngoài những khó khăn thử thách ấy, cuộc sống gia đình Urgenti cũng tràn đầy những hồng ân. Và có lẽ hồng ân lớn nhất là ngày 28 tháng 6 năm 1973, khi người con trai yêu quý của ông bà tên là Antonio được truyền chức thánh linh mục. Ơn gọi linh mục của Antonio đã khởi đầu 17 năm trước đó và được cha mẹ nhiệt liệt ủng hộ. Hai ông bà đặc biệt dâng mọi hy sinh để cầu nguyện cho ơn gọi của con. Vào năm 1971, tức là 2 năm trước khi thầy Antonio tiến lên thánh chức linh mục, bà Teresa đã viết cho thầy Antonio lúc ấy là chủng sinh như sau. Con yêu quý, mẹ sẽ hít vào một hơi thật dài, thật mạnh trong ngày hôm ấy, lúc đôi bàn tay mạnh mẽ của con nâng cao tấm bánh thánh. Mẹ rơi nước mắt mừng vui nghĩ đến ngày hôm ấy. Đau khổ đôi chút trong đời chẳng có nghĩa lý gì cả. Như thế, chúng ta được nên giống Chúa Giê-xu hơn một chút thôi. Mẹ không bao giờ mệt mỏi, không bao giờ chán nản mệt mỏi trong lời cầu nguyện cho con cả. Ông bà Francesco và Teresa Urgenti hãnh diện và khiêm tốn dâng lên Thiên Chúa người con yêu quý. Suốt 17 năm huấn luyện, chuẩn bị tiến lên chức linh mục của con, ông bà đã âm thầm cầu nguyện, lặng lẽ dọn đường cho con đi. Ông bà hiểu rất rõ rằng dâng hiến con cho Chúa không phải là đánh mất con, nhưng là tặng con cho giáo hội và cho toàn nhân loại. Một hy sinh và đồng thời cũng là một may mắn lớn lao nhất của người cha, người mẹ công giáo. Trong thánh lễ truyền chức hôm ấy, 28 tháng 6 năm 1973, ngôi nhà thờ chính làng Grumo Apula chật ních người trong làng. Bầu khí thật tưng bừng, vui tươi. Đức giám mục sở tại Michele Mincusi nhấn mạnh trong bài giảng ý nghĩa sự dâng hiến trọn vẹn chính mình cho Thiên Chúa của vị tân chức và thành thật cảm tạ sự quảng đại của hai ông bà cố Francesco và Teresa đã hiến tặng cho Chúa món quà lớn lao nhất là chính người con yêu. Trong thánh lễ mở tay, vị tân chức cha Antonio đã mời gọi mọi người sống kinh nghiệm tình yêu Thiên Chúa và làm chứng nhân của Chúa. Cha cảm ơn mọi người đã liên lỉ cầu nguyện cho cha, nhất là những người thân trong gia đình, và xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho cha. Ngày 28 và 29 tháng 6 năm 1973 đã là một lễ hội lớn tại làng Grumo Apula. Ông bà Francesco và Teresa hết sức hãnh diện được hiến tặng cho Thiên Chúa một người con yêu của mình trong chức linh mục. Mắt ông Francesco bừng sáng mỗi khi có người hỏi hay nói về con, và ông vui sướng mỗi khi được cùng con trai đi đây đi đó. Nhưng phải nói rằng, niềm vui của ông đạt đến tột độ mỗi khi ông tham dự thánh lễ do cha Antonio cử hành. Những giọt nước mắt đầy cảm động của ông cũng làm nhiều người cảm kích theo. Những năm sau đó, ông bà Francesco và Teresa biết đến một tu hội đời mang tên Thánh Gia, một trong số 10 tu hội do cha Giacomo Alberione thành lập trong gia đình hội dòng Thánh Phaolô, với linh đạo nên thánh trong đời giáo dân. Tu hội giúp giáo dân sống nên thánh ngay trong đời hôn nhân gia đình. Sau 4 năm khấn tạm, ông bà đã được khấn trọn vào ngày 2 tháng 11 năm 1978 gia nhập tu hội Thánh Gia. Trong buổi lễ khấn trọn, cha Raffaele Toni, lúc ấy là bề trên tổng quyền hội dòng Thánh Phaolô nói, Anh chị em thân mến, hồng ân bí tích hôn phối đã làm cho anh chị em trở thành tông đồ, sốt sắng làm chứng tá nên thánh trong cuộc sống hôn nhân, trong tình yêu phu phụ, biểu lộ tình yêu và lòng bác ái của Thiên Chúa. Anh chị em đã muốn thánh hiến cách đặc biệt hơn nữa cuộc sống của anh chị em cho Thiên Chúa và giáo hội qua việc sống các lời khuyên phúc âm và nêu cao chứng tá đức tin và tình yêu sống theo tinh thần các mối phúc thật của anh chị em. Lời khấn trọn đời trung thành với Thiên Chúa của anh chị em hôm nay mang một giá trị đặc biệt, chứng tỏ rằng trung thành trong hôn nhân là điều có thể vì bắt nguồn từ Thiên Chúa. Gương mẫu cuộc sống gia đình của anh chị em dù khiêm tốn nhưng sẽ có tính cách tiên tri xác thực như Công đồng chung Vatican II đã khẳng định.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về suy tư thần học về đức tin.
Kính thưa quý vị thính giả, cho đến nay chúng ta đã rạo qua những cái nhìn khác nhau về thần học đức tin trong Kinh Thánh và trong lịch sử giáo hội. Từ hôm nay, chúng tôi cố gắng tổng hợp những sự kiện ấy và trình bày mạch lạc thần học về đức tin. Như đã nói ngay từ bài nhập đề, tin là một thái độ cần thiết trong tương quan xã hội. Cuộc sống xã hội được xây dựng trên niềm tin tưởng giữa các phần tử với nhau. Tuy nhiên, ở đây chúng ta không bàn đến lòng tin hay chữ tín giữa con người với nhau, nhưng chỉ giới hạn vào niềm tin đối với Thiên Chúa. Nói thế vẫn chưa đủ, cần phải hạn chế đề tài hơn nữa. Thần học Kitô giáo phân biệt giữa tín ngưỡng và đức tin. Bất cứ con người nào cũng có tín ngưỡng, tức là một mối liên hệ nào đó với thực tại siêu việt, đặt tên là Thiên Chúa, Thượng Đế, Đấng Chí Tôn, hay là chân, thiện, mỹ, hoặc một danh xưng nào khác. Niềm tin ấy nằm trong bản tính con người, nghĩa là do chính đấng tạo hóa phú bẩm. Còn đức tin thuộc một bình diện cao hơn, bởi vì là một thái độ của con người đáp trả lại Thiên Chúa mà khải. Thái độ này được mô tả dưới nhiều thể thức khác nhau, như lịch sử thần học đã cho thấy. Khi chỉ coi như là niềm tín thác gắn bó, thì coi như là ánh sáng nhãn quang, khi thì coi như là chấp nhận đạo lý. Dù sao, cũng nên biết rằng, tuy đức tin khác với tín ngưỡng, nhưng mà hai bên liên hệ với nhau. Trong những bài sắp tới đây, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu đức tin dưới hai bộ mặt chính. Thứ nhất, bộ mặt tĩnh, nghĩa là phân tích những yếu tố cấu tạo bản chất đức tin. Kế đó là bộ mặt động, theo dõi những thăng trầm của đức tin trong cuộc sống. Hôm nay, chúng tôi bắt đầu với việc nghiên cứu bản chất đức tin. Thần học Công giáo bản đến đức tin như là một trong ba nhân đức đối thần, hay nói đúng hơn, nhân đức hướng về Chúa, Virtutis Teologalis. Ba nhân đức này, tin, cậy, mến, được gọi là đối thần, không chỉ vì chúng quy hướng chúng ta về Thiên Chúa, mà còn vì chúng được chính Thiên Chúa ban cho chúng ta. Mặt khác, tuy rằng chúng ta tách rời ra từng nhân đức để học hỏi, nhưng mà trên thực tế, cả ba gắn chặt với nhau, như chúng ta đã thấy khi phân tích khái niệm đức tin ở trong Kinh Thánh. Thật vậy, một đàng tin có nghĩa là tín thác vào Thiên Chúa, dựa trên niềm xác tín rằng Thiên Chúa trung thành sẽ thực hiện lời đã hứa. Mối liên lạc giữa tin và hy vọng được nêu bật trong định nghĩa đức tin ở đầu chương 11 lá thư gửi Hebrê. Đàng khác, tin có nghĩa là gắn bó với Thiên Chúa, kết hiệp với Ngài. Điều này được nêu bật nơi Thánh Phaolô và Thánh Gioan. Thậm chí Thánh Giacôbê khẳng định rằng đức tin không có việc làm, nghĩa là thiếu yêu mến, là đức tin chết. Cách riêng, ở đây chúng tôi muốn nêu bật mối tương quan giữa đức tin với Chúa Ba Ngôi. Đức tin Kitô giáo khác với các tôn giáo độc thần ở chỗ tuyên xưng rằng Thiên Chúa chúng ta là một duy nhất trong sự thông hiệp giữa ba ngôi vị. Hơn thế nữa, Thiên Chúa Ba Ngôi không chỉ là đối thể của đức tin mà còn là tác thể của đức tin nữa. Đức tin bắt nguồn từ Thiên Chúa và trở về với Thiên Chúa theo những công thức cổ truyền đã phát biểu trong Thánh Linh cùng với Đức Kitô đến Chúa Cha, in spiritu cum Christo ad Patrem. Đó là thứ tự của ba mối tương quan mà chúng ta sẽ trình bày khi bàn về bản chất đức tin. Thứ nhất, xét trong tương quan với Thánh Linh, đức tin là một ân ban. Nếu không có ân ban thì không thể nào có đức tin. Thứ hai, xét trong tương quan với Đức Kitô, đức tin là một sự gắn bó cao vị với Đức Kitô, bao hàm toàn thể cuộc sống. Đồng thời, bởi vì Đức Kitô là đầu của Hội Thánh, cho nên đức tin cũng mang chiều kích hiệp thông với Hội Thánh. Thứ ba, xét trong tương quan với Chúa Cha, đức tin là một hành vi hướng đến Thiên Chúa, đứng là chân lý và cũng là hạnh phúc của con người. Tương quan thứ nhất trong Thánh Linh, đức tin là một ân ban. Đức tin được gọi là một nhân đức đối thần bởi vì do Thiên Chúa ban. Cần có ơn Chúa thì chúng ta mới có thể tin vào Chúa. Tại sao vậy? Ít là có hai lý do chính. Lý do thứ nhất là vì khoảng cách vô biên giữa chúng ta với Thiên Chúa. Tuy rằng con người tự thâm tâm vẫn nuôi lòng khao khát muốn hiểu biết và chiếm hữu Thiên Chúa là hạnh phúc đời mình, nhưng mà con người không tài nào vươn lên tới Ngài được. Ngài là đấng cao cả ngàn trùng, còn chúng ta chỉ thấp bé. Vì vậy, cần phải chính Ngài đích thân tiến lại để nâng chúng ta lên, đưa chúng ta xích lại lần Ngài. Lý do thứ hai, trên thực tế, Thiên Chúa đã mặc khải ý định của Ngài cho chúng ta. Ngài đã muốn mời gọi chúng ta vào chia sẻ tình tri ông với Ngài. Thế nhưng, tâm thức của chúng ta không dễ chấp nhận đường hướng mà Ngài đã vạch ra. Do đó không lạ gì mà Đức Giêsu đã mở đầu sứ vụ với lời kêu gọi: hãy hoán cải và tin vào tin mừng. Sự hoán cải không chỉ hiểu về sự thay đổi những lối sống trái với luân thường, nhưng nhất là thay đổi não trạng. Chấp nhận những hệ trật giá trị của tin mừng trái ngược với tục lệ nhân gian, chẳng hạn như là phục vụ tha nhân thay vì để cho người ta phục vụ mình, cho đi hơn là nhận lãnh, tha thứ thay vì hận thù, vân vân. Hay nói thật đi, chấp nhận rằng mất mạng sống vì Chúa để tìm thấy sự sống thật. Chính trong bối cảnh này mà chúng ta cần Chúa ban ơn thay lòng đổi dạ, ngõ hầu có thể đi vào đường lối của người. Sự cần thiết của tác động ơn thánh trong hành trình đức tin được tất ức diễn tả qua nhiều lối nói khác nhau. Sau khi ông Simon Phêrô tuyên xưng đức tin về bản tính của Đức Giêsu, thì chính người lại nói cho ông biết rằng: này anh Simon, không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha trên trời. Matthew 16:17. Một tư tưởng tương tự cũng được Thánh Matthew ghi lại ở đó lời chúc tụng của Đức Giêsu, Matthew 11:25-27: không ai biết rõ Chúa Cha ngoại trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho. Hai đoạn văn vừa rồi so sánh đức tin như là một ánh sáng soi sáng tâm trí, nhờ đó con người nhận ra được chân lý của Chúa. Thánh Gioan Tông Đồ diễn tả tác động của ấn thánh như là một sức lôi cuốn thu hút con người đến với Thiên Chúa. Chẳng ai đến với tôi được nếu Chúa Cha là đứng đã sai tôi không lôi kéo người ấy. Gioan 6:44. Không ai đến với tôi được nếu Chúa Cha không ban ấy cho. Gioan 6:65. Đức tin là một ơn ban của Thiên Chúa. Truyền thống Kitô giáo quy gắn công việc này cho Thánh Linh dựa trên nhiều đoạn văn Tân Ước, chẳng hạn như là 1 Corinto 2:10: chúng ta đã được Thiên Chúa mặc khải cho nhờ Thánh Linh. Thật vậy, Thánh Linh thấu suốt mọi sự, ngay cả những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa. Hoặc là 1 Corinto 12:3: chẳng ai có thể nói rằng Đức Giêsu là Chúa nếu không do tác động của Thánh Linh. Cái riêng vai trò của Thánh Linh đối với việc chấp nhận và hiểu biết lời Chúa được Tin Mừng Thánh Gioan nhấn mạnh trong bài diễn từ tại nhà tiệc ly. Đấng bảo trợ là Thánh Linh, Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng ấy sẽ dạy cho anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Gioan 14:26. Dựa trên những đoạn văn đó, Công đồng Vatican II nhất đã tuyên bố rằng không ai có thể thuận nhận lời giảng Tin Mừng nếu không có sự soi sáng và sự linh hướng của Thánh Linh, đang làm cho mỗi người cảm thấy ngọt ngào khi chấp nhận và tin vào chân lý. Giáo huấn này được Công đồng Vatican II lặp lại trong hiến chế Dei Verbum ở số 5. Thật ra Công đồng Vatican II không chỉ lặp lại Vatican I, mà còn mô tả những tác động của Thánh Linh trải qua những chặng tiến trình của đức tin từ khi bắt đầu cho tới lúc hoàn bị. Đoạn văn viết như thế này: để có được đức tin này, cần có ân sủng Thiên Chúa đến trước nâng đỡ và sự trợ giúp bên trong của Thánh Linh, đấng lay chuyển và quy hướng con tin về cùng Thiên Chúa, mở mắt lý trí và cho con người cảm thấy dịu ngọt khi ưng thuận và tin vào chân lý. Và cũng chính Thánh Linh không ngừng kiện toàn đức tin bằng các ân huệ của Ngài để giúp con người ngày càng thấu hiểu mà khải sâu xa hơn. Dựa theo Thánh Thomas Aquino, thần học diễn giải tác động của ân sủng qua ba trạng tiến trình đức tin: chuẩn bị, thực hiện và kiện toàn. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.